Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Các xã phường tiếp nhận hơn 101,5 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính sau hơn 2 tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp với tỷ lệ trả trước và đúng hạn 99,73%. Hơn 700.000 tỷ đồng đầu tư phát triển giao thông trong 5 năm của nhiệm kỳ này. Ngành y tế đang gấp rút hoàn thành thẩm định triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trước ngày 15 tháng 9. Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại bãi trông giữ xe.
Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc cấp xã nhiều, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân doanh nghiệp lớn. Với tinh thần làm hết việc chứ không làm hết giờ, cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng thích ứng với mô hình chính quyền mới, bảo đảm vận hành thông suốt, phục vụ hiệu quả. Với sự chủ động linh hoạt cùng tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, sau hơn 2 tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 255,3 nghìn hồ sơ, trong đó Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận hơn 60,1 nghìn hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,27%. Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã phường tiếp nhận 101,5 nghìn hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,73%, số còn lại là hồ sơ chứng thực. Thực tế cho thấy, ngay những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiều cán bộ công chức chủ động bám cơ sở, lắng nghe và xử lý công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tại các địa phương, phong trào thi đua thích ứng với mô hình mới được cán bộ công chức thể hiện bằng thái độ cầu thị, sự tận tình, thân thiện. Đặc biệt, nhiều địa phương đã mở đợt thi đua, ra quân hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân tổ chức thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến.
Ngành thuế tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đợt cao điểm tuyên truyền hướng dẫn người nộp thuế, thời gian từ tháng 8 đến hết năm 2025. Theo đó, đơn vị đã thành lập tổ xung kích phục vụ người nộp thuế, gồm 34 công chức với nòng cốt là lực lượng đoàn viên thanh niên. Nhiệm vụ chính của tổ xung kích là tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện cài đặt, sử dụng các ứng dụng thuế điện tử trong việc thực hiện thủ tục hành chính thuế, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế và giải đáp các thắc mắc khác nếu người nộp thuế có yêu cầu, để tạo sức lan tỏa, hưởng ứng tích cực trong cộng đồng dân cư. Hiện tại, tổ xung kích đã chia làm nhiều nhóm nhỏ để trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế trên các địa bàn 4 phường là trung tâm của tỉnh. Kết quả, từ ngày 18 tháng 8 đến nay, tổ xung kích đã tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn cho hơn 4.000 hộ kinh doanh về việc nộp thuế điện tử trên eTax Mobi, về thay đổi thông tin đăng ký thuế, thực hiện kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, sử dụng các thủ tục hành chính. Thời gian tới, ngành thuế tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều nhóm trong tổ xung kích đến tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế giải quyết thủ tục hành chính trên các nền tảng công nghệ hiện đại ở các địa bàn khác, nhất là khu vực nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi thực hiện các đơn vị hành chính, nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phải đảm nhận khối lượng thủ tục hành chính lớn gấp nhiều lần, trong khi đội ngũ cán bộ còn mỏng. Song với sự quyết tâm và nỗ lực vượt khó, các địa phương đã từng bước khắc phục khó khăn, phục vụ người dân tốt hơn. Sau sắp nhập, xã kép phải đảm nhận hơn 420 thủ tục hành chính, gấp đôi so với trước đây và chiếm tới 90% khối lượng của cấp huyện, trong khi chỉ có 5 cán bộ trực tiếp xử lý hồ sơ. Trước áp lực lớn, đội ngũ cán bộ đã chủ động học hỏi, tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian giải quyết. Ông Triệu Văn An, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã kép tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Có những cái lĩnh vực mà chưa tiếp cận, nó mới thì bản thân tôi cũng như là tất cả anh em trong Trung tâm Hành chính công là nghiên cứu văn bản, đồng thời cũng được các cơ quan chức năng cấp trên là tập huấn, tìm tòi về các cái văn bản quy định mới, những cái phần mềm mà được thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận thủ tục hành chính, nghiên cứu là học hỏi để làm.
Sau sắp nhập, tỉnh Bắc Ninh thực hiện nhiều chính sách an sinh mới, nhưng người dân từ 60 tuổi trở lên đều được cấp bảo hiểm y tế. Chủ trương nhân văn này vừa chăm lo đời sống nhân dân, vừa làm tăng khối lượng công việc tại cơ sở. Dù vậy, cán bộ vẫn khẩn trương, trách nhiệm, giải quyết hồ sơ kịp thời cho nhân dân. Ông Vũ Văn Triển, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Đến làm cái chế độ bảo hiểm y tế cho vợ, coi là cái chế độ này là rất tốt và coi làm cho nhân dân là rất quan tâm, trên quan tâm nhân dân đấy là.
Anh Đỗ Duy Thành, tổ dân phố Ngò, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh có suy nghĩ.
Sau quá trình làm việc chỉ hơn một tiếng thì em thấy là chị Sâm hướng dẫn em rất nhiệt tình. Và hồ sơ của em thì có một chỗ sai sót và chị đã hướng dẫn em rất nhiệt tình để em có thể sửa và làm cho sao cho đúng hồ sơ.
Không chỉ giải quyết hồ sơ tại trụ sở, nhiều địa phương còn tổ chức tiếp nhận và trả kết quả vào cuối tuần ngay tại nhà văn hóa thôn, nhất là ở vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cách làm này vừa giúp bà con tiết kiệm thời gian đi lại, vừa tạo điều kiện để cán bộ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Trung tâm Hành chính công phối hợp với lại đoàn thanh niên và các đơn vị, các cái phòng của Ủy ban xã đã đến tận thôn hỗ trợ cho người dân thực hiện các cái thủ tục hành chính, đặc biệt là liên quan đến hồ sơ mà của các đối tượng người cao tuổi thực hiện cái hưởng chế độ và hỗ trợ các cháu học sinh liên quan đến nộp hồ sơ để hưởng chế độ trong thời gian học nghề.
Ông Trần Quang Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kép, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Đến giải quyết cho thủ tục hành chính cho người dân tại các thôn, đặc biệt là những cái thôn mà xa trung tâm, địa bàn xa trung tâm, để trong quá trình đó chúng tôi có thể hướng dẫn cho người dân cũng như tuyên truyền cho người dân để hiểu về việc giải quyết thủ tục hành chính, cũng như là chúng tôi có thể là trực tiếp tiếp nhận hồ sơ tại thôn, nhà văn hóa để thuận tiện cho người dân đến giải quyết thủ tục hành chính để tránh gây áp lực tại trung tâm phục vụ hành công cấp xã vào cái giờ hành chính.
Với tinh thần trách nhiệm và những cách làm linh hoạt, các địa phương đã từng bước khắc phục khó khăn, bảo đảm tiến độ giải quyết hồ sơ đúng hạn, nâng cao sự hài lòng của người dân và tính công khai, minh bạch. Đây là minh chứng cho quyết tâm của chính quyền cơ sở trong việc xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân.
Hoàn thành giải phóng mặt bằng khu tái định cư và diện tích đối ứng trước ngày 15 tháng 10 năm 2025, hoàn thành hạ tầng khu tái định cư để người dân xây dựng nhà ở trước ngày 30 tháng 1 năm 2026. Đó là một số mốc thời gian được đưa ra trong phong trào thi đua cao điểm, đạo thực hiện đầu tư xây dựng các dự án liên quan cảng hàng không quốc tế Gia Bình, phong trào bắt đầu từ ngày 4 tháng 9 năm 2025 và sẽ tổng kết vào tháng 12 năm 2026, trở thành thước đo tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hành động của Bắc Ninh. Mục tiêu xuyên suốt của phong trào là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân, hộ gia đình và nhân dân trong vùng dự án thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đưa sân bay và tuyến đường kết nối vào vận hành trong năm 2026. Các mốc thi đua được cụ thể hóa: hoàn thành giải phóng mặt bằng khu tái định cư và diện tích đối ứng trước ngày 15 tháng 10 năm 2025, hoàn thành toàn bộ giải phóng đất nông nghiệp liên quan trước ngày 20 tháng 11 năm 2025, di dời giải phóng mặt bằng toàn bộ các khu nghĩa trang xong trước ngày 20 tháng 9 năm 2025, đồng thời hoàn thiện hạ tầng nghĩa trang mới trước ngày 30 tháng 10 năm 2025, hoàn thành hạ tầng khu tái định cư để người dân xây dựng nhà ở trước ngày 30 tháng 1 năm 2026, xây dựng trường học, trạm y tế, các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong vòng 6 tháng kể từ ngày hoàn thành giải phóng mặt bằng. Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, kỷ cương, phong trào không chỉ khẳng định cam kết chính trị của tỉnh Bắc Ninh mà còn khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Hơn 700.000 tỷ đồng là tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách mà tỉnh Bắc Ninh đã đầu tư, huy động phát triển hạ tầng giao thông trong nhiệm kỳ này. Đây là một nguồn lực lớn so với nhiệm kỳ trước, bởi vậy hạ tầng giao thông đã trở thành một khâu đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh trong những năm qua. Trong tổng nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông của nhiệm kỳ này có khoảng 85.000 tỷ đồng vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, còn lại chiếm chủ yếu là nguồn vốn ngoài ngân sách thu hút các nguồn vốn khác. Từ nguồn vốn này, tỉnh Bắc Ninh đã mở mới, nâng cấp cải tạo gần 440 km đường tỉnh, đạt quy mô tối thiểu đường cấp 3, chỉnh trang nhiều tuyến đường đô thị, xây dựng các tuyến đường mới theo các dự án đô thị và đường vành đai đảm bảo kết nối thuận lợi với đường tỉnh, quốc lộ. Cùng với đó, tiến hành đầu tư xây dựng 15 cầu qua sông và cầu vượt cao tốc, trong đó có nhiều cầu đã hoàn thành, kết nối các khu vực trong tỉnh và các tỉnh thành lân cận. Trong nhiệm kỳ, hệ thống đường cao tốc quốc lộ qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng được nâng cấp cải tạo, mở rộng các nút giao, mở rộng cầu, nâng cấp 75 km đường quốc lộ. Điều đáng nói, không chỉ tăng cường kết cấu giao thông mà Bắc Ninh đã dành nguồn lực lớn tập trung hệ thống giao thông khung, đặc biệt giao thông đối ngoại để kết nối với các vùng khó khăn, tạo không gian dư địa mới, động lực mới để phát triển các khu công nghiệp, khu chức năng và các khu đô thị.
Với định hướng và quyết tâm trở thành đô thị trực thuộc trung ương trước năm 2030, Bắc Ninh đang đẩy nhanh quá trình đô thị hóa hiện đại và đồng bộ, trong đó tập trung thu hút những dự án đầu tư lớn có quy mô cấp vùng nhằm nâng cao chất lượng đô thị. Cùng với đó, quyết liệt đẩy nhanh triển khai thực hiện những dự án hiện hữu đã được chấp thuận để góp phần kiến tạo diện mạo đô thị mới cho tỉnh. có quy mô hơn 30 hectare, dự án khu đô thị mới Bích Động ở phường Việt Yên không chỉ có diện tích lớn mà đây còn là khu đô thị tích hợp dịch vụ, thương mại, dân cư hiện đại. Bốn tuyến phố có mặt cắt 28m, 39 căn nhà 4 tầng xây thô hoàn thiện mặt tiền, gần 50 lô đất ở biệt thự và hơn 470 lô đất ở cùng nhiều hạ tầng đồng bộ. Khởi công từ đầu năm nay, các hạng mục của dự án đều được triển khai thi công đồng loạt. Hơn 200 kỹ sư công nhân, gần 20 máy móc thiết bị tăng ca. Ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó trưởng Ban Quản lý Dự án Khu Đô Thị mới Bích Động thông tin.
Chủ tư dồn toàn bộ cái nguồn lực cũng như là tài chính để tập trung cho dự án. Kế hoạch thì là quyết tâm 31 tháng 10 là sẽ 2025 là sẽ hoàn thành dự án. Đầu tư hạ tầng chiếm khoảng 70% cái diện tích của dự án, bao gồm là đầu tư rất nhiều các khu công viên cây xanh, rồi là khu đường dạo ven hồ để tạo điểm nhấn cho dự án.
Sau sắp nhập, tỉnh Bắc Ninh có tỷ lệ đô thị hóa cao của cả nước với gần 60%. Đô thị Bắc Ninh không chỉ mở rộng về quy mô mà còn nâng tầm về chất lượng. Hiện trên địa bàn có hàng trăm dự án về phát triển đô thị đang triển khai. Ông Tạ Đình Tuấn, Giám đốc Ban điều hành dự án khu đô thị Bích Động Lakeside cho biết.
Và cũng như bây giờ là phường Việt Yên của tỉnh Bắc Ninh thì đối với nhà đầu tư chúng tôi thì rất là quyết tâm để mà thực hiện cái dự án trong cái thời gian nhanh nhất. Dự án của chúng tôi thì được khởi công vào tháng 11 năm 2024, thì với cái quyết tâm là hoàn thành dự án trong vòng một năm, thì hiện nay là dự án của chúng tôi đã hoàn thành được đến 70% cái khối lượng công việc và sẽ quyết tâm là hoàn thành về đích đúng vào tháng 11 năm 2025 này.
Những khu đô thị có hạ tầng đồng bộ được hình thành không chỉ là nơi để sinh sống mà còn là một điểm nhấn, đột phá, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Và mới đây, tỉnh đã chấp thuận 7 dự án đầu tư khu đô thị mới, du lịch dịch vụ với quy mô hơn 900 hectare, tổng số vốn trên 105.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh khẳng định.
Trong cái nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta cũng đã thu hút, lựa chọn được rất là nhiều nhà đầu tư phát triển những cái khu chức năng, những khu đô thị lớn. Và trong các cái khu chức năng, khu đô thị lớn này chính là những cái nội dung để mà khắc phục những cái tiêu chí còn thiếu, còn yếu trong quá trình chúng ta nâng cấp đô thị từ xã lên phường. Ví dụ như là chẳng hạn như khi mà chúng ta thu hút lựa chọn đầu tư một cái khu đô thị thì chúng ta thường sẽ bổ sung ngay vào đấy những cái tính chất chức năng cấp vùng. Nếu mà chúng ta chỉ thu hút một cái khu thương mại riêng thì cái quy mô nó rất là nhỏ. Nhưng mà trong cái khu đô thị, chẳng hạn mỗi khu đô thị độ khoảng 300 đến 500 hectare thì chúng ta có những cái khu vực mà phát triển thương mại dịch vụ có thể lớn.
Những dự án đô thị quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng liên tiếp được chấp thuận trong thời gian gần đây không chỉ minh chứng cho sức hút mạnh mẽ mà còn cho thấy một tầm nhìn chiến lược rõ ràng, bài bản và đầy quyết tâm của tỉnh. Bắc Ninh đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một đô thị hiện đại, văn minh và đáng sống, nơi mỗi công trình, mỗi khu đô thị không chỉ là hạ tầng mà còn là lời khẳng định về khát vọng phát triển, bứt phá vươn tầm.
Từ đầu tháng 3 năm 2025, dưới sự tài trợ của công ty AstraZeneca, Sở Y tế đã chỉ đạo triển khai trí tuệ nhân tạo AI trong phân tích hình ảnh X-quang phổi tại 4 cơ sở y tế gồm Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 2, Trung tâm Y tế Yên Phong và Trung tâm Y tế Thuận Thành. Đến nay, công tác triển khai bước đầu mang lại kết quả tích cực. Sau thời gian triển khai đã có hơn 24.600 phim X-quang được AI phân tích, kết quả gần 2.900 phim X-quang phát hiện nốt phổi, trong đó có hơn 300 phim có nốt phổi nguy cơ cao. Kết quả AI phân tích giúp các bác sĩ phát hiện sớm các tổn thương nghi ngờ lao phổi và các nốt phổi nguy cơ ung thư cao, qua đó giúp tăng tỷ lệ phát hiện sớm, giảm nguy cơ bỏ sót những tổn thương quan trọng. Các bác sĩ cũng giảm bớt thời gian đọc phim và đưa ra quyết định lâm sàng. Thời gian tới, cùng với bộ đơn vị đã triển khai, công ty trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai trí tuệ nhân tạo AI trong phân tích hình ảnh X-quang phổi tại 10 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu sàng lọc bệnh lý phổi nói chung và ung thư phổi nói riêng cho 100.000 bệnh nhân, đồng thời triển khai kết nối các phần mềm hỗ trợ sàng lọc yếu tố nguy cơ của các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, phổi, thận và tập huấn cho cán bộ y tế của các tuyến. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả hỗ trợ sàng lọc các bệnh không lây nhiễm, Sở Y tế cũng sẽ phối hợp với AstraZeneca đưa vào triển khai ứng dụng AI trong soi cổ tử cung chẩn đoán để sàng lọc ung thư cổ tử cung.
Theo lộ trình, trên cả nước, các bệnh viện không phân biệt trong hay ngoài công lập phải triển khai bệnh án điện tử trước ngày 30 tháng 9 năm 2025. Ngành Y tế Bắc Ninh đặt mục tiêu 31 cơ sở y tế công lập và 23 cơ sở y tế tư nhân có giường bệnh hoàn thành thẩm định triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trước ngày 15 tháng 9. Hiện nay, các đơn vị đang gấp rút hoàn thiện các nội dung liên quan với sự hỗ trợ 24/24 giờ từ Sở Y tế. Thời gian đầu chuẩn bị triển khai bệnh án điện tử, bệnh viện này gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do đội ngũ các bác sĩ, nhân viên y tế phải tiếp cận với quy trình làm việc hoàn toàn mới. Những phần mềm, ứng dụng giúp nâng cao năng suất, hiệu suất làm việc, nhưng đòi hỏi phải tích cực học tập mới có thể bắt kịp tiến độ công việc. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Sở Y tế, bệnh viện đã từng bước hoàn thiện các nội dung liên quan và hiện nay đã cơ bản đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử. Ông Dương Hoàng Nam, trưởng phòng công nghệ thông tin, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Nội Bắc Giang nói.
Gọi điện trao đổi với lại tổ công nghệ thông tin của Sở Y tế. Gần như là 24/24 thì tổ rất chi là giúp đỡ với và đồng hành cùng với bệnh viện. Tất cả các khó khăn vướng mắc anh em đều trao đổi, thậm chí là ngoài giờ, ban đêm để triển khai làm sao kịp tiến độ của tỉnh đề ra.
Bác sĩ Hoàng Thúy Ngân, Phó trưởng khoa cận lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Nội Bắc Giang cho biết.
Có những cái khó khăn đấy là những cái triển khai bệnh án điện tử là những kỹ thuật mới thì chúng tôi sẽ phải cập nhật nhiều hơn, cũng như là đầu tư về máy móc trang thiết bị nhiều hơn để giúp cho cái quá trình triển khai bệnh án điện tử nó thuận lợi hơn.
Việc triển khai bệnh án điện tử đã thay đổi toàn bộ thói quen của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và cả người dân trong khám chữa bệnh. Các bệnh viện không còn phải sử dụng nhiều giấy tờ, hạn chế rác thải nhựa. Các quy trình khám chữa bệnh tổ chức ngày càng khoa học, chính xác, theo hướng hỗ trợ tối đa người dân tiếp cận thông tin, dịch vụ y tế. Chị Phùng Thị Yến, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Trước đây thì phải mang rất là nhiều giấy tờ, rồi là đi khám rất là nhiều những cái phòng khám, rồi bắt đầu tức là để cho bệnh nhân nó rất là vất vả. Nhưng mà hiện tại thì chỉ cần một cái điện thoại thôi mà có hoặc là căn cước công dân thôi thì là bệnh nhân có thể mọi cái là làm thao tác trên máy hết, kể cả tính tiền.
Bác sĩ Nguyễn Thị Hà Bắc, trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh cho biết.
Các bác sĩ khám bệnh và chỉ định luôn ở trên máy và chỉ có một tờ hướng dẫn là các phòng thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong khám chữa bệnh và người bệnh chỉ bị đi theo cái hướng dẫn tại trên tờ giấy khám đó. Bệnh nhân không phải cầm kết quả gì cả. Kết quả về có cái là bác sĩ đã xem được cái kết quả chỉ định của kết quả khám chữa bệnh của bệnh nhân và tư vấn cho người bệnh.
Hiện nay, cơ bản các cơ sở y tế công lập và cơ sở y tế ngoài công lập đã hoàn thiện các nội dung để thẩm định triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Tuy nhiên, còn duy nhất một đơn vị là Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc 2 chưa triển khai được do lỗi phần mềm từ phía nhà cung cấp. Sở Y tế chỉ đạo bệnh viện phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực hoàn thiện các nội dung để bắt kịp tiến độ. Tiến sĩ bác sĩ Đào Khắc Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh thông tin thêm.
Bệnh viện sẽ phải triển khai cả ngoài giờ, cả thứ Bảy Chủ nhật, kết hợp với công ty cung ứng phần mềm và Sở Y tế sẽ chỉ đạo một tổ cán bộ công nghệ thông tin xuống bệnh viện để hỗ trợ trong cái việc mà triển khai bệnh án điện tử.
Triển khai bệnh án điện tử là chủ trương lớn, không chỉ tạo thuận lợi cho các bệnh viện trong quản lý, điều hành, cải cách quy trình khám chữa bệnh, mà còn phục vụ hiệu quả cho cơ quan quản lý trong việc xây dựng chính sách, kế hoạch, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trong tình hình mới, trong đó tiếp tục đẩy mạnh đổi mới đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền kết hợp giữa hình thức truyền thống với ứng dụng khoa học công nghệ trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok, đẩy mạnh quản lý nhà nước, ưu tiên kinh phí đầu tư để xử lý triệt để điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt, lối đi tự mở. Cùng với đó, tập trung quản lý hành lang an toàn giao thông đường sắt, rà soát, thống kê diện tích đất trong hành lang an toàn giao thông đường sắt đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức cá nhân. Thống kê rà soát, phân loại các công trình vi phạm và các công trình gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường sắt, có phương án thu hồi diện tích đã cấp, giải tỏa các công trình vi phạm, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường sắt.
Trong thời gian qua, nhu cầu gửi xe của công nhân tại các bãi trông giữ xe ngày càng lớn. Tuy nhiên, nguy cơ cháy nổ tại các bãi trông giữ xe luôn tiềm ẩn nếu công tác phòng cháy chữa cháy không được thực hiện nghiêm ngặt. Sau đây là phóng sự của nhóm phóng viên Thời sự Chính trị về vấn đề này trên địa bàn một số xã của tỉnh Bắc Ninh. Tại một bãi trông giữ xe nằm trong bến xe phía Nam Hiệp Hòa, ngày nào cũng có khoảng hơn 100 phương tiện xe mô tô của công nhân gửi trong bãi. Nguy cơ tiềm ẩn xảy ra cháy nổ ở bãi xe này luôn là rất lớn bởi mọi quy định về phòng cháy chữa cháy đều không đảm bảo đúng theo quy định. Tại thời điểm phóng viên ghi hình không hề có người trực tại bãi trông giữ xe. Do đó, nếu có sự cố cháy nổ xảy ra thì khó có thể xử lý kịp thời. Đây là lời của một nhân viên trông giữ xe.
Đảm bảo ấy, thì trước giờ đảm bảo, yên tâm là như thế. Thì phép trông xe là, nói chung là đây chỉ là trông thêm thôi, còn bên kia thì mới là bên chính.
Tức là không có giấy phép ở đây?
Bên này không có, bên kia thì có.
Thời gian qua, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành đúng quy định về phòng cháy chữa cháy của chủ bãi trông giữ xe. Tuy nhiên, rất ít bãi trông giữ xe chấp hành đúng quy định. Nhất là việc trang bị các thiết bị, vật dụng phòng cháy chữa cháy, khoảng cách để giữa các xe, diện tích, khoảng cách từ mái nhà để xe đến mặt sàn, hệ thống điện còn nhiều tồn tại, bất cập, chưa được thực hiện theo đúng quy định. Anh Mai Văn Thọ, lái xe đưa đón công nhân nói.
Cũng mong cơ quan chức năng là thường xuyên kiểm tra để cho anh em là có một cái là làm sao nó cái mọi cái thiết bị, vật tư của anh em chúng tôi được an toàn.
Trung tá Nguyễn Văn Bảo, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy khu vực Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh nhận định.
Chủ cơ sở thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, trong đó chú trọng vào cái đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy hệ thống điện. Rồi thì quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị sinh lửa sinh nhiệt, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy tại cơ sở. Và cái nữa rất quan trọng đó là cái việc mà phải kịp thời phát hiện những cái phương tiện nó rò rỉ nhiên liệu, xăng dầu để có cái khắc phục kịp thời, hạn chế xảy ra cháy.
Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay, bên cạnh những bãi trông giữ xe được cấp phép thì vẫn còn có rất nhiều điểm trông giữ xe công nhân tự phát. Điều này khiến cho nguy cơ mất an toàn về cháy nổ luôn là rất lớn.
Sau 2 ngày xét xử, ngày 13 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên án sơ thẩm đối với hai bị cáo là Phạm Quang Thiêm, sinh năm 1989, trú tại chung cư Bách Việt, và Đặng Xuân Kiên, sinh năm 1993, trú tại chung cư Quang Minh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 1 năm 2023, Thiêm là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc đến tháng 8 năm 2022 và Kiên là Tổng Giám đốc từ tháng 9 năm 2022, công ty cổ phần Newland Group có địa chỉ và trụ sở tại số 420B đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắc Giang. Các đối tượng đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối với mục đích là huy động tiền của những người đầu tư bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản, trả lợi nhuận hàng tháng và trả tiền gốc khi hết hạn hợp đồng với mức lợi nhuận từ 10% đến 120% trong thời hạn từ 5 tháng đến 30 tháng. Với hành vi thủ đoạn trên, từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 1 năm 2023, Thiêm và Kiên đã ký kết hợp đồng tổng số là 128 với 91 người đầu tư, trong đó Thiêm ký 76 hợp đồng, Kiên ký 52 hợp đồng. Thiêm là người chủ mưu, cầm đầu đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 44 tỷ đồng của 91 người bị hại. Kiên là đồng phạm giúp sức với Thiêm lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng của 39 người bị hại trong tổng số 91 người bị hại. Số tiền chiếm đoạt, hai đối tượng sử dụng chi tiêu cá nhân. Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Thiêm tù chung thân, Kiên 16 năm 6 tháng tù.
Sáng 14 tháng 9, tại sân vận động Từ Sơn, phường Từ Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh khai mạc vòng loại giải bóng đá nam nữ công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2025. Giải thu hút sự tham gia của 110 đội bóng gồm 82 đội nam và 28 đội nữ, với gần 2.000 vận động viên đến từ các công đoàn cơ sở doanh nghiệp và công đoàn cơ sở xã phường trên địa bàn tỉnh. Các đội chia bảng, đấu vòng tròn tính điểm, áp dụng luật thi đấu bóng đá 7 người, thi đấu trên 5 cụm sân. Sân vận động Từ Sơn, phường Từ Sơn, sân bóng đá Đại Phúc, phường Võ Cường, sân bóng đá khu nhà ở xã hội Yên Phong, Villa Serra, khu công nghiệp Yên Phong, sân bóng đá trường Đại học Nông Lâm, phường Việt Yên và sân bóng đá khu công nghiệp Vân Trung. Theo kế hoạch, vòng loại của giải diễn ra từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 9. Kết thúc vòng loại sẽ chọn ra 32 đội bóng xuất sắc tham gia vòng chung kết của giải, dự kiến khởi tranh vào ngày 5 tháng 10 tới.
Trong tuần, nhiều sự kiện lớn đã diễn ra, tác động đến mọi mặt đời sống xã hội đã nhận được sự quan tâm lớn từ quý thính giả. Ở trong mục điểm sự kiện nổi bật trong tuần, luôn xứng danh là người đại biểu của nhân dân, chúng tôi sẽ điểm lại những sự kiện đáng chú ý. Luôn xứng danh là người đại biểu của nhân dân, Đó là đánh giá của lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo tỉnh trong sự kiện gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam mùng 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2026 và tổng kết hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đã tham gia đầy đủ, có trách nhiệm các hoạt động của Quốc hội, đồng hành cùng Quốc hội để quyết nghị và thông qua nhiều vấn đề quan trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn cũng như mong mỏi của cử tri, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Một vấn đề đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công nhân, lao động. Đó là tình trạng giao thông tại các khu công nghiệp. Về vấn đề này, lãnh đạo tỉnh đã nhiều lần kiểm tra và có những chỉ đạo quyết liệt. Và mới đây trong buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Trần Hồng Minh làm trưởng đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh Phương Quốc Tuấn kiến nghị đề xuất Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiều chủ trương lớn về quy hoạch đô thị Bắc Ninh, chỉ đạo công ty cổ phần BOT Hà Nội Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư đồng bộ dự án nâng cấp, mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhất trí về chủ trương đầu tư đường vành đai 5, đồng thời giao địa phương chủ động thực hiện quốc lộ 31 đoạn từ km 42 đến km 99, quốc lộ 279 đoạn từ km 37 đến km 93 kết nối tỉnh Lạng Sơn theo tiêu chuẩn mới. Bộ trưởng cũng nhất trí chủ trương đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang, phấn đấu khởi công vào ngày 19 tháng 12 năm nay hoặc trước Đại hội Đảng toàn quốc. Tỉnh Bắc Ninh thực hiện các đường gom theo hướng thành tuyến đường đô thị, các vị trí hầm dân sinh nên thay bằng cầu vượt.
Trong tuần lần đầu tiên Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cấp trưởng các tổ chức chính trị xã hội và lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để nắm tình hình, tiến độ, kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, cùng bàn, thảo luận, tìm giải pháp thao gỡ, thống nhất phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2025 và thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh tới nhiệm vụ tháng 9 là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, cần sự tập trung cao chỉ đạo thực hiện.
Giữa lúc nhiều tập đoàn, doanh nghiệp tìm hiểu hợp tác, đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh, thì các doanh nghiệp Bắc Ninh cũng đang hoạt động sôi nổi không kém. Trong tuần đã diễn ra Đại hội thành lập Hiệp hội Sản xuất Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Bắc Linh, nhiệm kỳ 2025-2028. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi cộng đồng doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Bắc Ninh chính thức có một tổ chức nghề nghiệp đại diện, kết nối và đồng hành cùng sự phát triển chung của tỉnh và cả nước. Sự ra đời của Bắc Linh không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp Bắc Ninh mà còn góp phần khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ công nghiệp Việt Nam và khu vực. Hiệp hội đặt ra phương châm hành động vì nhau mà lớn, vì tỉnh mà bền, vì nước mà vươn.
Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã đẩy mạnh thực hiện cơ chế đặc biệt luồng xanh 60% và luồng xanh 24 giờ nhằm tạo bứt phá trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là với các dự án đầu tư trọng điểm. Các hồ sơ thuộc dự án ưu tiên hàng đầu sẽ được gắn nhãn luồng xanh 24 giờ, yêu cầu xử lý khẩn trương. Những hồ sơ đủ điều kiện rút ngắn thời gian sẽ được đánh dấu luồng xanh 60%, bảo đảm tiến độ và tính đồng bộ trong giải quyết thủ tục. Chính những chính sách tạo điều kiện thuận lợi và thông thoáng trong đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đưa nền kinh tế của tỉnh liên tục bứt phá. Riêng đối với lĩnh vực xuất khẩu, trong tháng 8 là tháng thứ 2 liên tiếp, duy trì tháng thứ 2 đứng đầu cả nước về giá trị kim ngạch xuất khẩu. Việc tăng tốc lĩnh vực xuất khẩu đã đưa cán cân thương mại thặng dư của cả nước đạt gần 14 tỷ đô la Mỹ, trong đó tỉnh Bắc Ninh có thặng dư 2,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 20% xuất siêu của cả nước.
Trong dư âm không khí chào đón năm học mới thì thông tin Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trong cả nước từ năm học 2025-2026 đã mang đến niềm vui cho hàng triệu gia đình, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh miễn học phí, từ năm học 2025-2026, học sinh các cấp còn được hỗ trợ 50% tiền đóng bảo hiểm y tế, được thụ hưởng chương trình sữa học đường. Trước những tín hiệu này, phụ huynh học sinh rất kỳ vọng vào một năm học thành công.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ duy trì trong ngưỡng từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam của tỉnh mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt phổ biến từ 24 đến 33 độ. Trong cơn dông đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy qua sự thể hiện của Tú Anh và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.